Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Computer Organization and Design Risk Field Edition, The Hardware Software Interface là sự giáo trình về tổ chức và kiến trúc máy tính của David A. Patterson và John L. Hennessy, đặt Risk Film làm nền tảng để giải thích cách phần mềm gặp gỡ phần cứng. Đây không phải sách dạy lập trình Risk Film đơn thuần, cũng không chỉ mô tả linh kiện. Mục tiêu của sách là nối các tầng từ lệnh máy, biểu diễn dữ liệu và số học đến đường dữ liệu bộ xử lý, bộ nhớ, hệ điều hành và xử lý song song. Risk Film có vai trò quan trọng vì đây là kiến trúc tập lệnh mở, được dùng để minh họa những lựa chọn thiết kế có thể kiểm tra và triển khai. Sách theo hướng giáo trình kỹ thuật, kết hợp ví dụ, bài tập và cách đo hiệu năng để người học không xem tốc độ là một con số tách rời. Thay vào đó, người đọc được dẫn tới việc phân tích độ trễ, thông lượng, chi phí phần cứng, điện năng và tác động của từng quyết định kiến trúc lên chương trình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Risk Film làm điểm xuất phát để đọc mối liên hệ giữa mã lệnh và phần cứng. Trọng tâm dễ nhận thấy nhất của sách là dùng kiến trúc tập lệnh Risk Film để biến một chương trình thành các thao tác phần cứng cụ thể. Người đọc học cách dữ liệu được biểu diễn trong thanh ghi và bộ nhớ, cách các lệnh số học, logic, nạp dữ liệu, lưu dữ liệu và rẽ nhánh tác động đến trạng thái máy. Cách tiếp cận này quan trọng vì kiến trúc tập lệnh là hợp đồng giữa trình biên dịch, hệ điều hành và bộ xử lý. Nếu không hiểu hợp đồng đó, việc tối ưu mã hay đánh giá thiết kế chip thường chỉ dừng ở trực giác. Risk Feed phù hợp cho mục đích giảng dạy vì tập lệnh có cấu trúc tương đối đều đặn và công khai, giúp phân biệt rõ ý nghĩa của lệnh với cách một bộ xử lý thực hiện lệnh. Tuy vậy, sách không coi Risk Ship là một hệ thống cô lập. Các ví dụ và bối cảnh về ARM x86, thiết bị di động và hạ tầng đám mây giúp chỉ ra rằng các nguyên tắc như thanh ghi, định dạng lệnh, đánh địa chỉ và tương thích phần mềm vẫn có giá trị rộng hơn. Người học vì thế có thể hiểu cơ chế Risk Film, đồng thời hình thành ngôn ngữ phân tích để so sánh các kiến trúc khác. Thứ hai, từ phép toán nhị phân đến đường dữ liệu và bộ điều khiển của bộ xử lý, sách lần theo một tuyến lập luận có tính xây dựng. Bắt đầu với số học máy tính, rồi đi đến bộ xử lý, có thể chạy chương trình. Phần số học giải thích vì sao cộng, trừ, nhân, chia và dấu động không chỉ là quy tắc toán học, mà còn là bài toán về mạch, độ trễ và độ chính xác. Từ đó, sách ghép các thành phần như thanh ghi bộ cộng, đơn vị logic số học, bộ nhớ lệnh và bộ nhớ dữ liệu thành đường dữ liệu. Bộ điều khiển quyết định tại mỗi bước cần chọn dữ liệu nào, thực hiện phép toán nào và cập nhật trạng thái nào. Việc phân tích bộ xử lý đơn chu kỳ và đa chu kỳ cho thấy không có một thiết kế luôn tốt hơn. Một chu kỳ ngắn có thể đòi hỏi phần cứng phức tạp hơn, trong khi chia một lệnh thành nhiều bước có thể tái sử dụng tài nguyên, nhưng tăng chi phí điều khiển. Giá trị của phần này là biến sơ đồ mạch thành chuỗi nguyên nhân rõ ràng. Một lệnh tải dữ liệu cần tính địa chỉ, đọc bộ nhớ, rồi ghi vào thanh ghi. Một lệnh rẽ nhánh cần so sánh và chọn địa chỉ kế tiếp. Nhờ vậy, người đọc phải hiểu bộ xử lý như một hệ thống tổ chức các luồng dữ liệu và quyết định, không phải một hộp đen. Thứ ba, đường ống lệnh, xung đột dữ liệu và giới hạn của song song mức lệnh. Sau khi thiết lập bộ xử lý cơ bản, sách chuyển sang đường ống lệnh để giải quyết thực tế rằng các giai đoạn của nhiều lệnh có thể trồng lấp. Ý tưởng này tăng thông lượng, nhưng không tự động làm mọi chương trình chạy nhanh tương ứng. Ba loại trở ngại cốt lõi là xung đột cấu trúc khi các lệnh tranh cùng tài nguyên, phụ thuộc dữ liệu khi một lệnh cần kết quả chưa kịp tạo ra và nguy cơ điều khiển quanh các lệnh rẽ nhánh. Sách xem chuyển tiếp dữ liệu, dừng đường ống và dự đoán hoặc xử lý nhánh là những cơ chế có đánh đổi. Thay vì mẹo kỹ thuật rời rạc, chuyển tiếp có thể giảm thời gian chờ, nhưng không xóa mọi phụ thuộc. Dừng giúp bảo toàn tính đúng đắn, nhưng làm mất các chu kỳ hữu ích. Từ nền tảng đó, nội dung mở rộng đến song song, mức lệnh và lập lịch động, nơi phần cứng cố gắng tìm các lệnh độc lập để thực hiện sớm hơn. Điểm phân tích then chốt là hiệu năng bị giới hạn, đồng thời bởi cấu trúc chương trình, độ trễ của phép toán và độ phức tạp của phần cứng. Vì thế, tăng số đơn vị thực thi chưa chắc tạo ra mức tăng tốc tương ứng, nhất là khi chương trình có nhiều phụ thuộc hoặc nhánh khó dự đoán. Thứ tư, phân cấp bộ nhớ giải thích vì sao bộ xử lý nhanh vẫn có thể phải chờ. Một đóng góp nền tảng của sách là đặt bộ nhớ vào trung tâm của phân tích hiệu năng. Bộ xử lý có thể thực hiện lệnh rất nhanh, nhưng truy cập đến bộ nhớ lớn thường chậm hơn nhiều. Phân cấp từ thanh ghi, bộ nhớ đệm, bộ nhớ chính đến lưu trữ được xây dựng để cân bằng tốc độ, dung lượng và chi phí. Cơ chế này dựa vào tính cục bộ của chương trình. Cục bộ theo thời gian, nghĩa là dữ liệu vừa dùng có khả năng được dùng lại. Còn cục bộ theo không gian, nghĩa là dữ liệu gần vị trí vừa truy cập thường cũng sẽ được cần đến. sách không chỉ định nghĩa bộ nhớ đệm mà còn hướng người đọc xem xét tỷ lệ trượt, chi phí trượt và thời gian truy cập trung bình. Các thước đo này cho thấy một cải tiến chỉ có ý nghĩa khi xét cả tần suất lẫn mức phạt. Phần bộ nhớ ảo mở rộng giao diện giữa phần cứng và hệ điều hành, qua việc ánh xạ địa chỉ, bảo vệ vùng nhớ và hỗ trợ nhiều chương trình cùng tồn tại. Khi kết hợp với nội dung về lưu trữ, vào ra và ngắt, chương này làm rõ rằng hiệu năng hệ thống không nằm riêng trong lõi xử lý. Nó phụ thuộc vào việc dữ liệu được đưa đến đúng nơi, đúng lúc và với chi phí chấp nhận được. Cuối cùng, đa lõi, ngoại lệ và đo hiệu năng đặt kiến trúc trong bối cảnh hệ thống thực. Các chương cuối đặt bộ xử lý vào môi trường vận hành đầy đủ hơn, nơi chương trình không luôn chạy tuyến tính và một lõi không còn là giả định, mặc định. Ngoại lệ, ngắt và các mức đặc quyền minh họa cách phần cứng chuyển quyền kiểm soát sang phần mềm hệ thống mà vẫn giữ được tính đúng đắn và an toàn. Đây là phần đặc biệt cần thiết để hiểu ranh giới phần cứng phần mềm bởi một lệnh bất thường, một yêu cầu vào ra hay một lỗi truy cập bộ nhớ đều cần quy trình xử lý có quy ước. Nội dung về đa lõi và song song quy mô lớn tiếp tục cho thấy hiệu năng không thể chỉ cải thiện bằng cách làm một lõi nhanh hơn. Các lõi phải phối hợp trên dữ liệu chia sẻ và lợi ích thực tế bị giới hạn bởi phần tuần tự của chương trình, chi phí giao tiếp và đồng bộ. Sách vì thế gắn kiến trúc với phương pháp đo lường, thời gian thực thi, số lệnh, số chu kỳ mỗi lệnh và chu kỳ xung nhịp là các thành phần cần được phân tích cùng nhau. Benchmark hữu ích khi nó đại diện cho khối lượng công việc và khi kết quả được diễn giải cẩn thận. Cách nhìn này giúp người đọc tránh kết luận từ một chỉ số đơn lẻ, đồng thời hiểu vì sao thiết kế cho đám mây, thiết bị di động hay hệ nhúng cần những ưu tiên khác nhau. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với sinh viên đã có nền tảng lập trình, logic số và số học nhị phân cùng kỹ sư phần mềm hệ thống. Phần mềm nhúng hoặc kỹ sư phần cứng muốn hiểu sâu hơn điều xảy ra bên dưới mã nguồn. Người đọc không cần là nhà thiết kế chip để hưởng lợi, nhưng cần sẵn sàng theo dõi biểu diễn nhị phân, mã hợp ngữ, sơ đồ đường dữ liệu và các công thức hiệu năng. Lợi ích thực tế nằm ở khả năng chẩn đoán nguyên nhân một chương trình chậm, hiểu tác động của truy cập bộ nhớ. Đọc tài liệu kiến trúc tập lệnh và trao đổi chính xác hơn giữa các nhóm phần mềm, firmware và phần cứng. Về mặt học thuật, sách tạo một lộ trình nhất quán từ lệnh RISC-V đến đường ống, bộ nhớ đệm, bộ nhớ ảo, vào ra ngoại lệ và đa lõi. Điểm khiến sách nổi bật trong nhóm giáo trình tổ chức máy tính là sự kết hợp giữa cách giải thích từ nguyên lý đầu tiên của Patterson và Hennessy với RISC-V, một kiến trúc tập lệnh mở và phù hợp với bối cảnh hiện nay. Nhiều sách nhập môn hoặc chỉ dừng ở lập trình hợp ngữ hoặc trình bày mạch số mà ít nối đến hệ điều hành và đo hiệu năng. Cuốn này giữ được các chi tiết kỹ thuật cần thiết, nhưng liên tục đặt chúng vào các đánh đổi thiết kế. Vì vậy, nó đặc biệt hữu ích như nền tảng trước khi học kiến trúc máy tính nâng cao, thiết kế vi xử lý, tối ưu hệ thống hay phát triển trên nền tảng RISC-V. Nếu bạn muốn ủng hộ David A. Patterson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!